Đức vua Bồ Tát Si Vi phát nguyện.
Khi ấy, Đức vua Bồ Tát Si Vi thành tâm phát nguyện bằng lời chân thật rằng: tất cả mọi người hành khất nào từ các giai cấp dòng dõi khác nhau đến xin nơi trẫm bố thí, tất cả mọi người hành khất ấy đều là những người yêu quý của trẫm. Do năng lực lời chân thật này, xin cho hai con mắt được phát sinh lại cho trẫm.
Đức vua Bồ Tát Si Vi sáng mắt.
Sau khi vừa dứt lời phát nguyện chân thật ấy, thật phi thường thay, hai con mắt màu nhiệm đặc biệt được phát sinh lại cho Đức vua Bồ Tát Si Vi. Nhưng hai con mắt này không phải là nhục nhãn như mắt người bình thường, cũng không phải là thiên nhãn như mắt chư thiên. Vì sao? Bởi vì thiên nhãn phát sinh do nương nhờ nơi nhục nhãn, mà nhục nhãn của Đức vua Bồ Tát Si Vi đã bố thí cho vị Bà La Môn già mù trước đây rồi, và dù Đức vua trời Sakka cũng không có khả năng làm cho nhục nhãn phát sinh trở lại như xưa được. Cho nên hai con mắt màu nhiệm đặc biệt của Đức vua Bồ Tát Si Vi được phát sinh do năng lực pháp hạnh chân thật Ba La Mật của Đức vua Bồ Tát Si Vi. Đức vua Bồ Tát Si Vi có hai con mắt màu nhiệm đặc biệt sáng trở lại. Khi ấy, do oai lực của Đức vua trời Sakka, các quan văn võ trong triều cùng toàn thể dân chúng trong kinh thành Arithapura tụ hội tại hồ nước lớn trong giường thượng uyển. Đức vua trời Sakka đứng trên hư không, tán dương, ca tụng ân đức của Đức vua Bồ Tát Si Vi giữa các hội chúng đông đảo rằng: Tâu đại vương Si Vi cao thượng đất nước Sivirata, đại vương đã phát nguyện bằng lời chân thật. Hai con mắt màu nhiệm đặc biệt được phát sinh lại như thể thiên nhãn, có khả năng nhìn thấu suốt, xuyên qua các tường vách thành trì, núi cao, xung quanh chu vi 100 do tuần, một do tuần khoảng 20 cây số. Sau khi tán dương ca tụng Đức vua Bồ Tát Si Vi xong, Đức vua trời Sakka thành kính đảnh lễ Đức vua Bồ Tát Si Vi, rồi xin phép từ giả, ngự trở về cõi trời Tam Thập Tam Thiên.
Đức vua Bồ Tát Si Vi hồi cung.
Khi ấy, Đức vua Bồ Tát Si Vi hồi cung ngự trở lại kinh thành Arithapura cùng với các quan văn võ và toàn thể dân chúng. Dân chúng trong đất nước Sivirata nghe tin rằng Đức vua Bồ Tát Si Vi làm phước thiện bố thí đôi mắt cho vị Bà La Môn già mù đôi mắt. Vị Bà La Môn già ấy được sáng đôi mắt, nhìn thấy mọi vật, còn Đức vua Bồ Tát Si Vi mù mắt, không thấy gì nữa. Sau đó, Đức vua Bồ Tát Si Vi đã phát nguyện bằng lời chân thật, thì hai con mắt màu nhiệm đặc biệt được phát sinh cho Đức vua Bồ Tát Si Vi. Hai con mắt này như thể thiên nhãn, có khả năng nhìn thấy thấu suốt, xuyên qua các tường vách thành trì núi cao, chu vi 100 do tuần. Tin lành này được lan truyền khắp mọi nơi trong đất nước Sivirata. Phần đông dân chúng trong đất nước ai cũng muốn đến chầu để chiêm ngưỡng Đức vua Bồ Tát Si Vi. Cho nên dân chúng từ kinh thành cho đến các miền trong đất nước Sivirata lũ lượt dẫn nhau đến cung điện của Đức vua Bồ Tát Si Vi. Họ mang theo những phẩm vật quý giá của xứ sở dâng lên Đức vua Bồ Tát. Đức vua Bồ Tát Si Vi truyền lệnh các quan trang hoàng giảng đường lớn để đón tiếp dân chúng, có pháp tòa sang trọng để thuyết pháp. Khi Đức vua Bồ Tát Si Vi ngự đến giảng đường, ngồi trên pháp tòa dưới chiếc lọng trắng, phía dưới có các quan trong triều đông đủ, những người trong hoàng tộc cùng toàn thể dân chúng tụ hội đông đủ, Đức Vua Bồ Tát Sivi thuyết pháp dạy rằng: Này các khanh cùng toàn thể thần dân thiên hạ, các ngươi hãy nhìn thấy đôi mắt của trẫm như thể thiên nhãn được phát sinh do quả của thiện nghiệp bố thí đôi mắt thịt của trẫm. Vậy từ nay các ngươi nên làm phước thiện bố thí đến người nên bố thí. Này toàn thể dân chúng đất nước Sivirata, có ai không bố thí cho người hành khất đến chỗ mình hay không? Trẫm khuyên các ngươi nên làm phước thiện bố thí. Khi bố thí, vật thí yêu quý nhất đến người xứng đáng thọ thí, thì sẽ được quả báu đáng hài lòng hoan hỷ. Này các dân chúng Sivi đang tụ hội nơi đây, các ngươi thấy đôi mắt của trẫm như thể thiên nhãn của chư thiên. Đôi mắt của trẫm có khả năng nhìn thấu suốt xuyên qua tường vách, thành trì, núi cao xung quanh chu vi khoảng 100 do tuần. Trong cõi người này, bố thí là cơ hội tốt nhất. Trẫm đã bố thí hai con mắt thịt, nhục nhãn, ngay kiếp hiện tại. Phước thiện bố thí ấy cho quả phát sinh hai con mắt như thể thiên nhãn đã phát sinh đến trẫm. Này các dân chúng Sivi, các người đã thấy phước thiện bố thí và quả của phước thiện bố thí như vậy. Nếu có cơ hội thì các ngươi nên làm phước thiện bố thí rồi mới nên dùng. Những người nào đã làm phước thiện bố thí rồi, thiện nghiệp bố thí sẽ cho quả an lạc. Những người ấy không bị bậc thiện trí chê trách. Sau khi họ chết, thiện nghiệp cho quả tái sinh làm chư thiên trong cõi trời dục giới, an hưởng mọi sự an lạc cho đến hết tuổi thọ trong cõi trời ấy. Nghe Đức Vua Bồ Tát Sivi thuyết pháp giảng dạy như vậy, từ đó về sau, các quan trong triều, toàn thể dân chúng Sivi phát sinh đức tin trong sạch nơi Đức Vua Bồ Tát Sivi, tin nơi nghiệp và quả của nghiệp, ham thích làm phước thiện bố thí tùy thời, giữ gìn ngũ giới của mình được trong sạch và giữ gìn bát giới Uposatha Sila trong những ngày giới hàng tháng. Về sau hàng tháng vào ngày 15 và ngày cuối tháng, toàn thể dân chúng đến tụ hội tại giảng đường lớn. Đức Vua Bồ Tát Sivi ngự đến giảng đường ấy, ngồi trên pháp tòa thuyết pháp giảng dạy các quan cùng dân chúng nước Sivirata. Các quan cùng dân chúng đều hoan hỷ thực hành theo lời giáo huấn của Đức Vua Bồ Tát Sivi. Sau khi họ chết, thiện nghiệp cho quả tái sinh làm chư thiên, an hưởng mọi sự an lạc cho đến hết tuổi thọ trong cõi trời dục giới ấy. Sau khi thuyết tích Sivitrataka, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Ngài xong, Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Này chư tỳ khưu, bậc thiện trí trong kiếp quá khứ không những hoan hỷ làm phước thiện bố thí đủ mọi thứ vật dụng cần thiết của cải quý giá thuộc bên ngoài thân của mình, mà còn hoan hỷ làm phước thiện bố thí những bộ phận trong thân của mình nữa. Đức Vua Bồ Tát Sivi, tiền kiếp của Như Lai, đã vô cùng hoan hỷ bố thí hai con mắt yêu quý nhất của mình đến cho vị Bà La Môn già mù đôi mắt ngay lúc ấy. Khi ấy, Đức Thế Tôn thuyết về pháp Tứ Thánh Đế để tế độ chúng sinh có duyên lành, dẫn đến chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn, tùy theo năng lực các pháp hạnh ba la mật của mỗi chúng sinh.
Tích Sivitrataka liên quan đến kiếp hiện tại.
Trong tích Sivitrataka này, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama sinh làm Đức Vua Bồ Tát Sivi trong thời quá khứ. Đến khi Đức Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian, thì hậu kiếp của những nhân vật trong tích Sivitrataka ấy liên quan đến kiếp hiện tại của những nhân vật ấy như sau. Đức Vua Trời Sakka hóa ra vị Bà La Môn già mù đôi mắt, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Anuruddha. Quan Ngự Y Sivika, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Ananda. Các quan trong triều cùng toàn thể dân chúng đất nước Sivi, nay kiếp hiện tại là tứ chúng, Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ. Đức Vua Bồ Tát Sivi, nay kiếp hiện tại là Đức Phật Gotama.
10. Pháp hạnh Ba La Mật.
Tóm lược tích Đức Vua Bồ Tát Sivi, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, đã thực hành pháp hạnh bố thí Ba La Mật bậc trung, bố thí bộ phận trong thân, hai con mắt quý nhất, ngoài ra còn có 9 pháp hạnh Ba La Mật khác cũng đồng thành tựu như sau. Đức Vua Bồ Tát Sivi giữ gìn giới trong sạch, đó là pháp hạnh giữ giới Ba La Mật. Đức Vua Bồ Tát Sivi xuất gia trở thành đạo sĩ, đó là pháp hạnh xuất gia Ba La Mật. Đức Vua Bồ Tát Sivi có trí tuệ sáng suốt, đó là pháp hạnh trí tuệ Ba La Mật. Đức Vua Bồ Tát Sivi có sự tinh tấn không ngừng, đó là pháp hạnh tinh tấn Ba La Mật. Đức Vua Bồ Tát Sivi có đức nhẫn nại, chịu đựng nỗi đau đớn, đó là pháp hạnh nhẫn nại Ba La Mật. Đức Vua Bồ Tát Sivi nói lời chân thật, đó là pháp hạnh chân thật Ba La Mật. Đức Vua Bồ Tát Sivi phát nguyện bằng lời chân thật, đó là pháp hạnh phát nguyện Ba La Mật. Đức Vua Bồ Tát Sivi có tâm từ đối với tất cả chúng sinh, đó là pháp hạnh tâm từ Ba La Mật. Đức Vua Bồ Tát Sivi có tâm xả đối với tất cả chúng sinh, đó là pháp hạnh tâm từ Ba La Mật. Đó là 9 pháp hạnh Ba La Mật cùng đồng thời thành tựu cùng với pháp hạnh bố thí Ba La Mật bậc trung ấy.
Nhận xét về tích Đức Vua Bồ Tát Sivi.
Tích Đức Vua Bồ Tát Sivi, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, thực hành pháp hạnh bố thí Ba La Mật bậc trung Dana Upaparami, bố thí hai con mắt quý nhất của Ngài đến cho vị Bà La Môn già mù đôi mắt, vốn là Đức Vua Trời Sakka. Pháp hạnh bố thí Ba La Mật bậc trung là một trong 10 pháp hạnh Ba La Mật bậc trung, cũng là một trong 30 pháp hạnh Ba La Mật mà Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cần phải thực hành đầy đủ để trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Đức Vua Bồ Tát Sivi, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, thực hành pháp hạnh bố thí hai con mắt quý nhất thuộc bộ phận trong thân của mình cho vị Bà La Môn già mù đôi mắt để thành tựu pháp hạnh bố thí Ba La Mật bậc trung. Sau khi bố thí hai con mắt xong, Đức Vua Bồ Tát Sivi hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa, còn vị Bà La Môn có đôi mắt sáng, nhìn thấy rõ mọi vật. Đức Vua Bồ Tát Sivi tuy trở thành Đức Vua mù và phải nhẫn nại chịu đựng nỗi khổ thân, nhưng lại phát sinh đại thiện tâm hỷ lạc chưa từng có bao giờ, bởi vì biết mình đã thành tựu pháp hạnh bố thí Ba La Mật bậc trung rồi. Như vậy, Đức Vua Bồ Tát Sivi tuy có khổ thân nhưng không có khổ tâm. Vậy khổ thân với khổ tâm có hai trạng thái khác biệt với nhau như thế nào? Khổ thân đó là thọ khổ đồng sinh với thân thức tâm thuộc quả bất thiện vô nhân, tâm tiếp xúc với đối tượng xấu không đáng hài lòng. khổ thân này dù Đức Phật và chư Thánh A-ra-hán cũng không tránh được. Khổ tâm đó là thọ ưu đồng sinh với tâm sân có đối tượng không đáng hài lòng. Khổ tâm này không còn phát sinh lên đối với Đức Phật, chư Thánh A-ra-hán và chư Thánh Bất Lai, bởi vì quý ngài đã diệt đoạn tuyệt được tâm sân không còn dư sót nữa. Khổ thân làm liên lụy đến khổ tâm như thế nào? Trong đời này, người nào gặp phải tai nạn, hoặc bị vết thương nặng, hoặc bị lâm bệnh, nan y, khó chữa, vân vân, người ấy không biết nhẫn nại chịu đựng, chỉ muốn cho thầy thuốc chữa cho mau chóng khỏi bệnh mà thôi, nhưng không được như ý, nên người ấy phát sinh tâm sầu não, phiền muộn. Đó là tâm sân phát sinh làm cho khổ tâm. Như vậy, khổ thân làm liên lụy đến khổ tâm. Khổ thân không làm liên lụy đến khổ tâm như thế nào? Trong đời này, người nào gặp phải tai nạn, hoặc bị vết thương nặng, hoặc bị lâm bệnh nan y, khó chữa, vân vân, người ấy biết nhẫn nại chịu đựng, tìm thầy giỏi thuốc hay chữa bệnh. Dù bệnh khỏi hay không, người ấy vẫn không phát sinh tâm sầu não, không phiền muộn. Do đó, tâm sân không phát sinh nên không làm cho khổ tâm. Như vậy, khổ thân không làm liên lụy đến khổ tâm. Trường hợp Đức Vua Bồ Tát Si Vi có cơ hội tốt thực hành pháp hạnh bố thí ba la mật, bố thí hai con mắt quý nhất của mình cho vị Bà La Môn mù đôi mắt. Đức Vua Bồ Tát Si Vi vô cùng hoan hỷ chấp nhận mù mắt, giúp cho vị Bà La Môn có được đôi mắt sáng, nhìn thấy rõ mọi vật để thành tựu pháp hạnh bố thí ba la mật bậc trung. Khi Đức Vua Bồ Tát Si Vi không còn nhìn thấy gì nữa, nhẫn nại chịu đựng nỗi khổ thân đau đớn kinh khủng, nhưng lại phát sinh đại thiện tâm hỷ lạc chưa từng có bao giờ. Bởi vì Đức Vua Bồ Tát Si Vi có cơ hội tốt thực hành pháp hạnh bố thí ba la mật bậc trung đã được thành tựu như ý, cho nên Đức Vua Bồ Tát Si Vi chỉ có thân khổ mà thôi, không có khổ tâm. Bởi vì phát sinh đại thiện tâm hỷ lạc chưa từng có bao giờ.
Đối tượng xấu, đối tượng tốt.
Đối tượng xấu, đối tượng tốt thường chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến thân mà thôi. Ví dụ, khi thân tiếp xúc với đối tượng xấu, không đáng hài lòng thì làm cho khổ thân, hoặc khi thân tiếp xúc với đối tượng tốt, đáng hài lòng thì làm cho thân an lạc. Đối tượng xấu hoặc đối tượng tốt đều có thể làm cho thiện tâm hoặc ác tâm phát sinh được. Ví dụ,
đối tượng xấu tử thi.
Một người nếu không phải là hành giả đi vào rừng gặp tử thi thì tâm sân phát sinh hoảng sợ, chạy lánh xa. Còn nếu là hành giả đã từng học pháp hành thiền định về đề một tử thi, đi vào rừng, may mắn gặp được tử thi, hành giả sử dụng tử thi làm đối tượng thiền định, thực hành pháp hành thiền định, dẫn đến chứng đắc đệ nhất thiền sắc giới, và tiếp tục sử dụng đệ nhất thiền sắc giới làm nền tảng, làm đối tượng thiền tuệ, thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán. Như vậy, tử thi là đối tượng bất tịnh, đáng ghê sợ. Thế mà, đối với người này, không phải là hành giả, thì tâm sân, ác tâm phát sinh. Còn đối với hành giả, thì thiện tâm phát sinh từ dục giới thiện tâm, sắc giới thiện tâm cho đến siêu tam giới thiện tâm, trở thành bậc thánh A-ra-hán.
Đối tượng tốt, Đức Phật.
Nhóm ngoại đạo, nhìn thấy Đức Phật thì tâm sân phát sinh chê trách đủ điều. Còn các hàng thanh văn đệ tử, nhìn thấy Đức Phật thì phát sinh đức tin trong sạch nơi Đức Phật. Lắng nghe Đức Phật thuyết pháp, thực hành theo lời giáo huấn của Đức Phật, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán. Như vậy, Đức Phật là đối tượng đáng tôn kính, thế mà đối với ngoại đạo thì tâm sân, ác tâm phát sinh, còn đối với các hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật thì thiện tâm phát sinh từ dục giới thiện tâm cho đến siêu tam giới thiện tâm, trở thành bậc thánh A-ra-hán. Thật ra, ác tâm hoặc thiện tâm phát sinh không tùy thuộc vào đối tượng xấu hoặc đối tượng tốt, mà chỉ tùy thuộc vào tâm hiểu biết của con người ấy mà thôi. Nếu không có trí tuệ, không hiểu biết đúng theo thực tánh của các pháp thì ác tâm phát sinh. Nếu có trí tuệ, hiểu biết đúng theo thực tánh của các pháp thì thiện tâm phát sinh. Xong pháp hạnh bố thí ba la mật bậc trung.